sau khi mình uống xong rồi ha, sau khi mình uống xong rồi thì cái chất dầu nó sẽ còn dính dọc theo miệng của mình, dọc theo thực quản của mình. Thì mình để vào một hai lát gừng, mình nhai một vài lát gừng, nhai chậm chậm từ từ vào nước bọt mình ra, cộng với cái nước gừng đó nó sẽ làm sạch. Tại vì gừng nó nóng nóng ấm ấm, phải không? Với cái nước bọt của mình thì nó sẽ làm tan rửa sạch hết cái dầu trên miệng của mình, trên thực quản của mình, và nó sẽ chạy xuống dưới bao tử, nó sẽ đi xuống dưới bao tử. Sau khi mình nhai gừng xong sôi rồi thì mình bắt đầu xoa cái bụng của mình từ chánh thủy tới ngang lỗ rốn, xoa theo chiều kim đồng hồ, tức là từ bên má gan qua bao tử, xoa theo chiều kim đồng hồ từ chánh thủy đến lỗ rốn mà thôi. Bởi vì cái giờ này thì bao tử không còn làm việc mạnh nữa, bao tử chỉ làm việc buổi sáng là mạnh nhất, tới buổi trưa và tới buổi chiều một tí xíu thôi. Qua khỏi giờ này bao tử không làm việc nữa. Đó là lý do tại sao khi mà mình bắt nó phải làm việc buổi tối là nó phản ứng, nó tổn hại, là những người ăn chiều trễ là như vậy. Và bởi vì bao tử không làm việc, thành ra mình phải dùng cái tác động bên ngoài để mình trộn cái hỗn hợp đó. Còn nếu không mình để vào một lát thì dầu nó sẽ nổi lên trên và nước nó sẽ lắng xuống dưới. Đó. Thành ra chúng ta xoa bụng của mình theo chiều kim đồng hồ từ chánh thủy cho tới lỗ rốn khoảng chừng 5-7 phút. Khi mà mình không còn cái cảm giác nó nhờn nhờn, nó buồn nôn nữa, thì mình bắt đầu nằm xuống. Tại vì nếu mình không thì tiếp tục nó nằm xuống tới ngã ba đường này rồi, mà cái giờ này chưa kịp mở cửa, đường ống bên này thì rất nhỏ, trong khi cái đường ống bên này thì rất lớn. Đường ống bên này thì ngắn, đường ống bên này thì rất dài, và cộng thêm với cái lực sức hút của trái đất thì nếu mà mình chậm trễ là nó sẽ chạy xuống đây, thấy không? Thành ra sau 5-7 phút mà mình xoa, mình thấy nó êm êm rồi, tức là nó lắng xuống dưới bao tử rồi, nó không còn nổi lên trên này nữa, thì mình bắt đầu mình nằm ngang ra trên mặt đất. Khi mình nằm ngang như vậy thì lực hút của trái đất bình đẳng, nó không tác động nhiều ra. Và bởi vì lực hút trái đất không tác động lên nữa, nhưng mà cái lực hút chân không trong cái đường ruột của mình, vì nó lớn hơn, nó dài hơn và nó trống trải hơn, thành ra nó vẫn tiếp tục kéo. Do vậy mình tiếp tục mình dùng cái đùi của mình, mình ép cái đùi của mình vào phần bụng dưới, tức là cái động tác trong đó là đạp xe đạp trên không, đạp xe đạp trên không, tức là ép hai cái đùi của mình vào phần bụng dưới để nó tạo một cái lực đẩy từ dưới này lên trên trở lại. Mình chưa cần sử dụng cái lực này bây giờ, thành ra mình phải đạp xe đạp như vậy để tạo một cái lực ép, nó đẩy cái không khí tỉ này lên trên. Tất cả những cái nhiệm vụ xoa bóp bụng hay là đạp xe đạp ép bụng, và cuối cùng là mình nằm nghiêng về hông phải, tất cả những cái thao tác đó đều cùng chung một mục đích là dồn hết tất cả cái hỗn hợp đó về phía gan mạch để nó được đi vào đây trọn vẹn. Thì như vậy quá trình làm việc của nó mới được trọn vẹn, chứ không có gì cả ha. Mình làm bất cứ cái gì mà miễn là mình dồn hết toàn bộ cái hỗn hợp đó về phía gan mạch để nó được đi vào cửa cho hết cái thời gian tiếp xúc, thời gian dọn dẹp, chùi rửa của nó càng lâu bao nhiêu thì nó càng sạch sẽ bấy nhiêu, nó càng đi sâu vào bên trong bấy nhiêu, chỉ có thế thôi. Thành ra hy vọng rằng nếu mình làm đúng thì tất cả mọi cái đều thuận chiều xuôi gió, êm ả hết, không có chi. Cái gừng hồi nãy mình nhai á, cái nhiệm vụ thứ hai của nó cũng là chống buồn nôn. Tại vì có khi nếu mình không xoa cái bụng bao tử mình cho kỹ ha, hay là khi mà cái đường ruột của mình nó chưa có sạch hết, nó vẫn còn cái sức ép, vẫn còn bế tắc, thì nó sẽ tạo cái phản ứng ngược lại, đặc biệt là khi mình nằm. Thì như vậy cái gừng nó sẽ giúp một cái động tác thứ hai, cái là nó giảm cái buồn nôn. Thứ ba là nó làm thư giãn an thần. Thì tối nay mình dễ ngủ hơn một tí xíu, tất cả những đường ống của mình nó thư giãn hơn tí xíu, nó không bị co thắt, thành ra cái sự di chuyển của các cái thể dịch này nó dễ dàng hơn. đặc biệt là tối nay nó sẽ cửa quậy chằn sát đục đẽo trong này, thành ra có thể nó làm cho mình hơi bị căng thẳng, hơi bị lo nghĩ, hơi bị khó ngủ. Thành ra cái gừng nó làm ba nhiệm vụ: chùi rửa sạch sẽ cái chất dầu, dập theo đường ống miệng thực quản, vừa làm giảm cái triệu chứng nôn mửa mà vừa làm thư giãn thần kinh, an thần và cái hệ thống đường ống này. Thì nếu mà mình êm ả như vậy thì nó làm việc cho tới mấy giờ? Nó làm việc cho tới khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng là nó xong việc rồi. Nó xong việc rồi. Thì sau khi nó xong việc tới đây rồi thì mình bắt đầu mình ngồi dậy nha. Khi mình ngồi dậy, khi mình ngồi dậy thì theo cái sức đẩy ở trong này, theo cái lực hút của trái đất, theo cái lực hút trên không của đường ruột trống trải, tất cả những cái đó sẽ được đi ra dễ dàng. Và muốn dễ dàng nhanh chóng hơn nữa, sáng mình ngồi dậy là mình uống khoảng chừng 2 ly nước mắm, hay là có thể thêm một tí xíu thuốc sổ trong đó nữa. Thì nước nóng nó sẽ làm tan các cái chất dầu, nó làm lỏng ra, nó làm mềm ra, nó dễ chạy hơn, thấy không? Đó, và mình sẽ tháo nó ra hết. Khi mà mình tháo nó ra, nếu như mình đi được ở trong, nếu như mình đi được ở trong cái bô, cái thau, cái xô vân vân, thì mình có thể vớt nó ra, mình có thể vớt nó ra rồi mình xối nước nóng vào, tất cả những cái chất dầu nó tan đi, thì mình sẽ thấy được có thể là rất nhiều loại kết tủa khác nhau, mình không gọi là sạm hay sỏi. Cái danh từ tổng quát chung nhất là những chất kết tủa hay là những chất cặn bã. Tùy theo nó kết tủa lâu hay mau, tùy theo cái thể chất của nó, tức là chất liệu của nó, thì nó có thể tạo nên những cái sỏi thiệt là cứng, thiệt là to, hay là nó chỉ tạo ra những cái sỏi vừa cứng vừa dẻo. Có cái nó dẻo dẻo mềm mềm, có cái nó chỉ mềm mềm thôi ha. Đó, thành ra tức là tùy theo chất liệu tạo nên cái kết tủa cặn bã này, và tùy theo cái thời gian nó nằm trong đó thì nó sẽ có rất nhiều. Nếu mà mình dùng chữ sỏi sạm thì mình bị dính vào chất cứng không thôi ha. Thì như vậy nó sẽ có rất nhiều loại. Quý vị thấy bình thường cái đường kính của ống mật mình nó chỉ khoảng 0.3 cái ống mật chủ này nè. Bình thường cái ống mật chủ của mình nó chỉ khoảng 0.3 cm, tức là khoảng 3 mm, mà là 3 ly á. Nhưng mà nhờ mình chùi rửa sạch sẽ, nhờ mình dùng chất đắng, muối sở, nó sẽ giảm ra tới khoảng 0.5 ha, 0.5, thậm chí có khi nó lên đến 0.7. Rồi nhờ cái áp lực ở trong đẩy ra mạnh á, thành ra có khi có những viên đường kính nó lên tới 1 cm hơn, nó vẫn tống ra được. Đó, nó vẫn tống ra được. Thành ra quý vị thấy là có những người tạo ra những cái sỏi 1 cm chiều ngang, 2 cm chiều dài. Có cái nó mềm ở bên ngoài, nó láng, nó bóng. Có cái thì nó giống như đất sét, tức là nó dẻo bên ngoài, nó cứng bên trong, nó xù xì, nó nhám, nhưng mà không đến nỗi sắc bén. Có trường hợp nó nhọn, nó bén như những viên đá tổ ong, rất là nham nhở, rất là nhám nhúa ở bên ngoài. Những trường hợp này thì nó nhỏ thôi, chứ nó to thì nó không ra được. Và xung quanh nó luôn luôn được bao bởi cái axit mật và cái dầu mình đưa vào. Cái này là cái ưu điểm của cái này, của cái hệ thống này. Đi vào sỏi mật hay là đi vào sỏi bàng quang hay là sỏi thận không được. Và tại sao? Và tại vì cái môi trường bên kia là môi trường nước ha? Môi trường nước, và nó không có được cái sức đẩy ở bên trong ra, nó không có được cái sức hút ở đằng dưới của lực hấp dẫn cũng như là của cái đường ống. Chỉ có cái gan mật này nó nằm trong môi trường dầu, thành ra nó luôn luôn được bao xung quanh bởi một lớp dầu nó trơn, Và cái sức đẩy ở bên trong ra bên ngoài luôn luôn lớn gấp 5 đến gấp 10 lần. Kế tiếp là nó được cái sức hút của trái đất, nó được cái sức hút chân không của toàn bộ cái đường ruột, vừa dài vừa to vừa trống. Thành đó cũng là lý do tại sao 3 ngày đầu tiên mình phải sổ nó ra cho hết. Còn những người làm một cấp cứu, làm mà mình vẫn ăn bình thường, tức là những cặn bã chất xơ phân bón còn đó, thì nó sẽ không có được những cái lợi lạc đó. Thành ra quý vị thấy nó có rất nhiều cái dạng kết tủa khác nhau. Cái này là nó chỉ dẻo dẻo thôi, nó dẻo dẻo. Và có những cái thì nó vừa dẻo vừa cứng, nó giống như đá ba gian ở trên Đắk Nông, Đắk Lắk. Tức là nó vừa có chất dẻo, nó vừa có những cái hầm sỏi nó dính vào. Rồi có những trường hợp thì nó như là đá cùi ở ngoài biển, nó cứng cực kỳ. Và những cái này thường là nó nằm trong đó khoảng chừng 1 năm trở lên, nằm tầm ở dưới đáy của túi mật. Thì càng nằm trong nó lâu bao nhiêu thì nó càng có màu xanh đậm bấy nhiêu. Quý vị thấy cái màu xanh đậm, xanh đậm, xanh dương đậm, cho tới có khi nó thành xanh tím. Cái nào càng ở trên bao nhiêu thì nó càng có màu vàng, và càng trên cùng nữa thì nó có màu nâu nâu đen đen. Thành ra nó có rất là nhiều màu và nhiều cái thể chất khác nhau. Đó. Thì nếu như mình đi trong cái thau hay cái xô á, thì những cái này mình sẽ vớt được nó, mặc dù nó được bao lớp dầu nhưng mà nó vẫn nặng, thành ra nó chìm ở dưới. Những cái mà nó mềm mềm hơn, nó dẻo dẻo hơn thì hy vọng nó còn nổi. Nhưng mà sau khi mình rửa, mình dùng nước nóng, mình rửa sạch cái lớp dầu bên ngoài thì nó cũng sẽ chìm. Tùy theo cái kích thước nó bao lớn. Thành ra nếu như mình đi trong toilet đó, là mình chỉ vớt được những cái nhỏ thôi, chứ mình không vớt được những cái lớn. Còn đi trong thau, trong xô thì mình sẽ vớt được những cái lớn hơn, những cái cứng hơn. Và có những người nó chỉ là cái sự kết tủa của những cái chất dẻo, tức là do cái axit mật, do cái cholesterol, do cái chất béo của mình ăn đồ chiên, đồ xào nhiều quá ha. Rồi nó kết hợp với những gia vị, thành ra mình bọt tay và mình thấy nó hơi nhám nhám như cát thôi. Rồi sau đó là nó tan, mình để một thời gian là những cái chất dầu đó nó sẽ tan ra hết. Thành ra tất cả những cái đó đều là chất kết tủa. Tùy theo cái thể tạng của mình, tùy theo chế độ ăn uống của mình, và tùy theo cái cách mình làm đúng hay không. Nhưng nói chung khi mà nó ra được bao nhiêu, tức là trong cơ thể mình nó còn lại ít bấy nhiêu, thấy không? Khi nó ra nhiều bao nhiêu, tức là cái đường ống mình nó thông nhiều bấy nhiêu. Đó, thành ra có khi mình phải làm liên tục 2 ngày liên tục hay 3 ngày liên tục, tức là ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, tức là 3 ngày giữa chu kỳ của mình. Rồi có trường hợp là 3 tháng sau phải làm lại, có trường hợp 6 tháng sau làm lại, tùy theo cái cơ địa. Đặc biệt là những người mà chúng tôi nói là high risk, tức là phụ nữ tiền mãn kinh, thường ăn tối, bụng to, hay ăn gia vị, thích ăn chất đạm, chất dầu, đồ chiên, là những người đó khi cứ 3 tháng phải làm lại, 3 tháng phải làm lại. Tại vì khi mà nó không thông được, khi mà nó không thông được thì sao? Khi nó không thông được thì nó cứ dội ngược lại thôi. Cái bụng dưới này của mình to quá, nó không đi xuống được, nó dồn lên. Cái giờ mình đưa vào là giờ nó thải ra, mà mình lại đưa vào mình cản được. Rồi cái nội tiết tố của mình không có để hỗ trợ cái sự chuyển hóa. Thành ra khi mà những người bị high risk như vậy đó, khi nó kết tủa liên tục rồi, cứ 3 tháng là nó tạo ra, 3 tháng nó tạo ra. Mà nếu mình không làm 3 tháng, mình chờ đến 6 tháng thì nó bắt đầu nó cứng rồi. Nó bắt đầu nó cứng rồi. Thành ra nó sẽ tùy theo cái cơ địa, mà nhớ là nó ra được nhiều bao nhiêu, cứng, mềm, dẻo, không cần biết. Nhưng nó ra được nhiều bao nhiêu, tức là trong cơ thể mình còn lại ít bấy nhiêu. Nó ra được nhiều bao nhiêu, tức là cái đường ống của mình nó sẽ thông bấy nhiêu. Và khi nó thông thì cái dịch nó sẽ chuyển động, di chuyển nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Thì nó sẽ động kết lại. Khi mà nó di chuyển nhanh bao nhiêu, nó sạch sẽ bao nhiêu, thì nó sẽ hấp thụ, nó sẽ giữ lại những cái chất tốt đẹp. Còn nếu nó chậm lại, nó bị cặn bã, thì nó sẽ hấp thụ, nó giữ lại những cái cặn bã độc tố trong người mình nhiều hơn. Đó, thành ra đó là cái mà chúng ta sẽ thấy được sáng mai. Nếu như người nào mà thấy nó chưa ra, hay mình biết mình là một trong những đối tượng mà như chúng tôi vừa nói đó, thì mình có thể về tự pha theo công thức trong đó, tiếp tục làm luôn tối ngày mai ha, một lần nữa để cho nó ra luôn. Rồi có khi 3 tháng sau, 6 tháng sau mình phải tiếp tục làm. Rồi bây giờ cái trường hợp đặc biệt, giả sử như khi mình uống vào, trong lúc mình đang xoa xoa bụng, mình nghe nó buồn nôn ha, nghe nó buồn nôn, bây giờ mình phải xử lý ra sao? Há cái cổ họng của mình lên, ngửa lên trời, mở miệng ra, hớp một hơi thật đầy, xong ngậm miệng lại, cúi xuống và thở ra bằng mũi. Tức là hít vào bằng miệng, nhưng mà phải há cái cổ, ngửa cổ lên trời, hít vào bằng miệng, ngậm nó lại, cúi xuống, thở ra bằng mũi. Nhai thêm vài lát gừng, tiếp tục xoa bụng ha. Và thậm chí đứng dậy đi chứ không có ngồi, để mình nhờ cái lực hút của trái đất nó kéo xuống ha. Rồi giả sử như vậy, mình thấy êm, mình đi nằm, mình nằm một lát, một giờ, hai giờ sau nó lại có cảm giác buồn nôn. Tức là làm sao? Tại vì khi mình nằm thì cái trọng lượng của cơ thể mình và cái lực hút trái đất nó bằng nhau, thì có thể nó sẽ là dội ngược trở lại. Thành ra có khi mình đi nằm khoảng chừng một tiếng, hai tiếng sau hay nửa giờ sau, nó bắt đầu nó lại có cảm giác buồn nôn. Thì cái nhiệm vụ trước hết dạy là phải ngồi dậy, phải không? Ngồi dậy cũng vậy, xoa bụng, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng chừng 5-3 phút. Nếu nó êm, nằm xuống trở lại. Nếu nó chưa êm, đứng dậy, tiếp tục xoa bụng, tiếp tục hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, nhai thêm 1-2 lát gừng. Thấy nó êm thì nằm trở lại. Đừng nên uống nước nóng nha. Uống nước nóng vào thì mình sẽ thấy nó đỡ liền, nhưng mà khi nó chạy xuống đây rồi không khéo thì nước lại nằm xuống dưới, dầu lại nổi lên trên, thành ra một lát mình là có cảm giác buồn nôn hơn. Thành ra nhai gừng hay là nhai kẹo sinh gum cũng được, hay là nhai không bằng nước bọt cũng được, nghĩa là mình nhai để cho nó tạo cái sự chuyển động và nó đẩy cái đó xuống nha. Nhai gừng thì tốt nhất. Kế đến là những người nào mà không thích nhai gừng, sợ nó nóng quá, nó cay quá, khó chịu quá, lấy kẹo sinh gum nhai. Còn nếu không thì ai mà giỏi nhai bằng nước bọt của mình, ngậm miệng lại nhai rồi nuốt xuống, ngậm miệng lại nhai nuốt xuống. Đó. Thì nếu mình làm được như vậy thì sau đó mà mình đi nằm, thì khi mình nằm thì toàn bộ cái hỗn hợp đó sẽ được dồn về gan mật. Và nếu như nó được trọn vẹn cái thời gian này thì nó sẽ làm việc tối ưu, và sáng ra mình sẽ được xả nó ra nó thông. Thì qua ngày mai cũng vậy, qua ngày mai mình phải uống thêm nước nóng, uống thêm thuốc sổ để làm sao mình đi được 2-3 lần là tối thiểu thì nó mới có thể ra sạch hết. Rồi tối ngày mai mình có thể tự pha cái hỗn hợp nó theo cái tỷ lệ trong sách, mình làm thêm một lần tối mai nữa nha. Thì như vậy bảo đảm hơn. Thông thường thì cái lần thứ hai bao giờ nó cũng sẽ ra mạnh hơn nha. Đây là ví dụ của một bệnh nhân lần đầu tiên làm, nó mới ra cái ở trên mặt thôi, thành ra nó còn nâu nâu đen đen, nó chỉ có được một vài cái hạt xanh cứng thôi, với để chờ chỉ được 4-5 cái hạt xanh cứng thôi, còn toàn bộ đại đa số là nó dẻo dẻo, nó cứng cứng, nó nhám nhám thôi thôi. Nhưng mà qua tới ngày thứ hai thì bắt đầu nó đẩy ở dưới ra, thì toàn là những cái cục to màu vàng đậm, màu xanh, từ thâu cho đến bóng lưỡng luôn Thì đây là hai cái này là của một bệnh nhân ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Thành ra cái ngày thứ hai quý vị có thể theo cái công thức đó làm, nếu những ai mà biết mình là đối tượng thường ăn tối, phụ nữ tiền mãn kinh, bụng to, bị bệnh bướu cổ, hay là bị những cái rối loạn nội tiết, bệnh tiểu đường, vân vân, hay thích ăn gia vị, hay thích ăn đồ chim, hay thích ăn đồ giả, vân vân, đó là những đối tượng, đó là những đối tượng chúng ta sẽ bị cái này nhiều hơn những người khác. Rồi, quý vị có ai có câu hỏi nào thắc mắc không? Cho được 15 phút. Yeah. Nếu không thì lát nữa lạnh ha, nước đỏ để uống ngày hôm nay, nước vàng để uống ngày mai, ngày mai, và cái hỗn hợp dầu đó để tối nay. Còn cái hỗn hợp dầu cho tối ngày mai thì quý vị phải tự pha lấy nếu như mình là đối tượng high risk và mình có tài liệu hết rồi thì quý vị có thể tự pha được đó. Rồi thôi, nếu không có câu hỏi thì mời đại chúng chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn toàn thân, thả lỏng hết tất cả mọi co cứng căng thẳng trong con người của mình, trở về lắng nghe hơi thở và mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông, đừng hồi hướng.